gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài nét về khẩu hiệu giám mục của Đức Tân Giám mục Phụ tá Giáo phận Long Xuyên. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn Việt.
Từ khi tình tu chưa có trên trời, từ khi trăng sao chưa đi vào đời, Chúa đã thương con, Chúa đã tạo con. Từ khi sông núi chưa nên hình hài, từ khi trái đất chưa có đường dài, Chúa đã thương con, Ngài dựng nên con.
Bài trước phúc âm theo Thánh Gioan, chương 10, câu 22 đến 30. Khi ấy, ở đền thờ Jerusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông, Đức Giêsu đi đi lại lại trong đền thờ tại hành lang Salomon. Người Do Thái quay quanh Đức Giêsu và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết." Đức Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một." Quý vị và các bạn thân mến, không phải chỉ trong thời đại văn minh này, người ta mới lịch sự đón tiếp đại sứ của một chính phủ hay nguyên thủ của một quốc gia đúng theo địa vị đại diện của họ. Nhưng ngay từ thời xưa, hậu đãi hay ngược đãi sứ giả của một vua là đã phụ đãi hay ngược đãi chính nhà vua và quốc gia mà người ấy đại diện. Không phải vì tiếng tăm, học vấn hay tài trí của sứ giả làm cho họ được kính trọng, mà chính vì thay mặt nhà vua và quốc gia mà họ có quyền được hậu đãi như thế. Đây cũng là điều mà Chúa Giêsu nói với những người Do Thái thời xưa, như được kể lại trong đoạn tin mừng vừa trích dẫn trên đây. Câu hỏi được đặt ra trong lúc Chúa Giêsu đang giảng dạy tại đền thờ làm ta nhớ đến câu hỏi của Thượng tế Ca-i-pha trong phiên họp Thượng hội đồng: "Nếu ông là Đấng Kitô thì xin hãy nói thẳng ra đi, ông có phải là Đấng Mêsia không?" Trong câu chất vấn này, Chúa Giêsu đã không phủ nhận, chỉ có điều Chúa Giêsu trả lời một cách hơi gián tiếp như sau: "Tôi đã trả lời câu hỏi này mà các ông không tin." Nhưng dù vậy, Chúa Giêsu không bỏ rơi họ, để giúp họ tìm thấy sự thật, tìm thấy câu trả lời, Chúa Giêsu đã khéo léo làm cho họ chú ý đến mối quan hệ mật thiết giữa Ngài với Thiên Chúa Cha, mật thiết đến độ Ngài gọi Thiên Chúa là Cha Ngài, và làm chứng cho mối quan hệ mật thiết đó bằng việc làm nhân danh Cha Ngài, và việc cao trọng nhất là ban cho kẻ tin Ngài được sự sống đời đời. "Ta sẽ cho họ sống đời đời, họ sẽ không chết bao giờ, và không ai có thể cướp họ khỏi tay ta." Nếu đã nhìn nhận mối quan hệ mật thiết giữa Chúa Giêsu và Thiên Chúa, thì hẳn những người Do Thái sẽ biết trả lời cho câu hỏi ông là ai như thế nào rồi. "Ta và Cha ta, chúng ta là một." Đây là mặc khải quan trọng nhất, nhắc ta nhớ lại những suy tư mở đầu trong phúc âm của Thánh Gioan. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời là Thiên Chúa. ngôi lời sống với Thiên Chúa ngay từ đầu. Vạn vật do bởi Ngài mà có, và nếu không có Ngài thì sẽ không có gì cả. Tác giả Phúc Âm Thánh Gioan đã có những suy tư cao siêu như vậy khi nhìn về mầu nhiệm Chúa Giêsu trong viễn tượng Chúa Phục Sinh. Ước chi mỗi người môn đệ của Chúa trong ngày hôm nay cũng tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa đấng cứu rỗi nhân loại. Lạy Chúa, với sự kiện Chúa sống lại, không ai trong chúng con nên hồ nghi về mối quan hệ giữa Chúa và Chúa Cha. Xin thương ban ơn giúp mỗi người chúng con sống xứng đáng với niềm tin vào Chúa và đừng bao giờ để con lìa xa Chúa. Amen.
Từ khi thế giới chưa có mặt trời, từ khi trăng sao chưa soi bầu trời, Chúa đã thương con, Chúa đã gọi con. Từ khi nước biếc chưa xanh biển dài, từ khi muông thu chưa quen rừng già, Chúa đã thương con, Ngài gọi tên con. Vang lên câu hát tri ân ngàn đời, ngôi Cha tạo tác thiên nhiên muôn loài, ngàn dân ơi hãy chúc khen ngôi Cha. Chịu chết sinh linh cụ đời, thần linh Thiên Chúa muôn đời hát khen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Việt Nam. Thư kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về tình hình Biển Đông. Hôm 9 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi một lá thư nói về tình hình Biển Đông nguyên văn như sau. Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc tình hình Biển Đông. Từ ngày 2 tháng 5 năm 2014 vừa qua cho đến nay, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan HD-981 và một lực lượng lớn tàu bè các loại, trong đó có cả tàu quân sự, vào xâm chiếm và hoạt động trong vùng biển đặc quyền và thềm lục địa của Việt Nam. Trong các ngày 3 và 4 tháng 5 năm 2014, 5 tàu quân sự Trung Quốc với sự yểm trợ của máy bay đã tấn công các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ. Đây là hành vi khiêu khích và leo thang nghiêm trọng với ý đồ rõ ràng thực hiện từng bước kế hoạch xâm lược Việt Nam của Trung Quốc, bất chấp các nguyên tắc ứng xử quốc tế mà Trung Quốc và Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển, quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Tình hình này có nguy cơ đưa đến chiến tranh rất cao. Quan ngại trước tình hình căng thẳng và nguy hiểm này, Hội đồng Giám mục Việt Nam với trách nhiệm của mình xin nêu lên quan điểm và kêu gọi như sau. 1. Giáo hội Công giáo luôn kiên trì lập trường xây dựng hòa bình, phản đối chiến tranh. Hòa bình không làm mất điều gì, nhưng chiến tranh có thể làm mất tất cả. Vì thế, mọi tranh chấp hiện nay cần phải kiên trì với đường lối đối thoại, loại trừ tất cả mọi hành vi khiêu khích, gây hấn, kích động chiến tranh, hận thù của đôi bên. Chính quyền Trung Quốc phải ngừng ngay mọi hành vi xâm lăng này. Hãy để những lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục vang lên một lần nữa. Đừng có ai chống lại người khác nữa. Đừng bao giờ nữa. Chiến tranh đừng bao giờ xảy ra. Đừng bao giờ chiến tranh một lần nữa. Diễn từ của Đức Phaolô Đệ Lục tại Liên Hiệp Quốc năm 1965. Hòa bình chỉ thể hiện chính mình trong hòa bình, một nền hòa bình không tách rời khỏi những đòi hỏi của công lý, nhưng được nuôi dưỡng bởi sự hy sinh cá nhân, sự khoan dung, lòng thương xót và tình yêu. 2. Với chính phủ Việt Nam, tuy phải kiên trì đường lối ngoại giao, đối thoại để giải quyết xung đột, nhưng hãy có lập trường kiên định, lấy đạo lý truyền thống dân tộc vì dân, vì nước để thực hiện đường lối chính sách với Trung Quốc. Những thỏa ước tôn trọng tình hữu nghị giữa hai quốc gia láng giềng, giữa hai đảng Cộng sản, thực tế đã cho thấy không mang lại ích lợi cho dân nước mà còn đưa đất nước vào tình trạng lâm nguy. 3. Với người Công giáo Việt Nam, đây là lúc chúng ta cần biểu lộ trọn vẹn lòng ái quốc của mình theo lời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 huấn dụ, là người Công giáo tốt cũng là công dân tốt. Lòng yêu nước thể hiện ở việc chúng ta không thể thờ ơ với tình hình của đất nước trong hiện tại cũng như tương lai, chuyên cần hy sinh cầu nguyện cho quê hương đất nước và với lương tâm của mình, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ tổ quốc, sẵn sàng đáp lại lời mời gọi cứu nguy tổ quốc. 4. Hội đồng Giáo mục Việt Nam xin các giáo phận tổ chức một ngày cầu nguyện cho quê hương, kêu gọi mọi người sám hối, tiết giảm chi tiêu ăn uống, mua sắm, để góp phần nâng đỡ các ngư dân nạn nhân của tàu Trung Quốc và các chiến sĩ cảnh sát, hải giám Việt Nam bị thương, theo như sáng kiến kêu gọi một ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Syria của Đức Thánh Cha Francisco ngày 7 tháng 9 năm 2013. Thực hiện theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo, Hội đồng Giáo mục Việt Nam luôn nỗ lực thể hiện đường lối xây dựng hòa bình trong sứ vụ của mình và mong muốn công lý và hòa bình được thực thi trong xung đột hiện nay. Ngày 9 tháng 5 năm 2014, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đã ấn ký. Tin Roma. Giáo chủ Giáo hội Chính thống Pope đề nghị thống nhất ngày mừng lễ Phục sinh. Nhân dịp kỷ niệm một năm cuộc gặp gỡ tại Vatican giữa hai người, Đức Thượng phụ Tawatros thứ hai, Giáo chủ Giáo hội Chính thống Pope, đã gửi một lá thư cho Đức Giáo hoàng Francisco, trong đó ngài đề nghị ấn định ngày mừng lễ Phục sinh chung cho tất cả các giáo hội Kitô giáo. Theo hãng tin Fides, người phát ngôn của Giáo hội Chính thống Pope cho biết lá thư của Đức Thượng phụ gửi cho Đức Giáo hoàng Francisco được trao cho sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Ả Rập Ai Cập, Đức Tổng giáo mục Jean Paul Aimé Goebel, tại trụ sở của tòa thượng phụ Pope hôm thứ Ba mùng 6 tháng 5 vừa qua. Sau đó, vị đại diện Đức Thánh Cha đã gửi lời mời Đức Thượng phụ Tawatros cử một đại diện của Giáo hội Pope đến tham dự Thượng hội đồng Giáo mục Công giáo diễn ra vào tháng 10 sắp tới về chủ đề gia đình. Việc thống nhất ngày mừng lễ Phục sinh là điều hết sức cấp bách ở Bắc Phi và Trung Đông, nơi mà trong cùng một khu vực, các giáo hội và các cộng đồng Kitô hữu cùng sống với nhau, nhưng mỗi giáo hội, cộng đồng lại mừng lễ Phục sinh vào một ngày khác vì dùng hai thứ lịch khác nhau, lịch Giuliano hay lịch Gregoriano. Năm nay, lễ Phục sinh theo lịch Giuliano và lịch Gregoriano đều trùng một ngày, nghĩa là 20 tháng 4. Lần kế tiếp có sự trùng hợp này là vào năm 2017, rồi đến năm 2034. Năm ngoái, ngày 10 tháng 5, Đức Giám mục Roma đã đón tiếp Đức Thượng phụ Chính thống Pope tại Vatican, và nhân dịp này, Đức Thượng phụ Tawatros thứ hai đã đề nghị lấy ngày 10 tháng 5 hàng năm là ngày kỷ niệm của hai giáo hội và chính thức mời đấng kế vị Thánh Phêrô đến thăm Giáo hội Chính thống giáo tại Ai Cập, nơi Thánh sử Marco đã thành lập cộng đoàn Kitô giáo vào giữa thế kỷ thứ nhất. Tin Ukraine. Trước tình hình tại Ukraine, Đức Thượng phụ Moscow và toàn nước Nga nói rằng không có lựa chọn nào khác ngoài đối thoại. Tin Giáo hội tại Việt Nam. Thư ngỏ của Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam về việc tích cực hưởng ứng công cuộc tân phúc âm hóa của giáo hội. Hôm 1 tháng 5 vừa qua, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam, đã viết một thư ngỏ về việc tích cực hưởng ứng cuộc tân phúc âm hóa của giáo hội. Nguyên văn thư ngỏ này như sau. Kính thưa quý anh chị em Kitô hữu giáo dân, hiệp thông với các đấng bản quyền của anh chị em, chúng tôi muốn được ngỏ lời mời anh chị em cùng nhau tích cực hưởng ứng công cuộc tân phúc âm hóa của giáo hội. Xin được trích dẫn nơi đây câu lời Chúa: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Và một đoạn ngắn sứ điệp nhân ngày thế giới truyền giáo năm 2013. Tầm vươn xa của việc truyền giáo là dấu chỉ rõ ràng cho thấy mức độ trưởng thành của một cộng đoàn giáo hội. Mỗi cộng đoàn sẽ trưởng thành khi cộng đoàn ấy biết tuyên xưng đức tin, cử hành đức tin với niềm hân hoan trong phục vụ, sống đức ái, rao giảng lời Chúa không ngừng nghỉ, rời bỏ chốn an toàn của mình để mang đức tin ấy đến những vùng ngoại biên, đặc biệt là đến với những ai chưa có cơ hội biết Đức Kitô. Vậy, để tiếp tục dấn thân tích cực hơn trong nỗ lực loan báo tin mừng, đặc biệt trong sự vâng phục những hướng dẫn của các văn kiện dưới đây, chúng tôi mạo muội gửi thư ngỏ này để góp phần khởi động mạnh mẽ hơn các sáng kiến mục vụ trong anh chị em giáo dân. Hy vọng chúng ta có thể thực hiện và giúp thực hiện các công việc thích hợp nhất cho công cuộc tân phúc âm hóa của giáo hội. 1. Sứ điệp tân phúc âm hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo của Thượng Hội đồng Giám mục Thường kỳ khóa 13. 2. Tông huấn niềm vui của tin mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô. Và 3. Thư chung năm 2013 gửi cộng đồng dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Hội Thánh Công giáo tại Việt Nam và công cuộc tân phúc âm hóa. Với bổn phận tư vấn cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong tinh thần phục vụ nhu cầu của các tín hữu, muốn được 1. Hiểu biết sâu xa hơn về đường hướng mục vụ của giáo hội. 2. Tham gia vào việc huấn luyện và được huấn luyện cách thích hợp cho sự dẫn thân vào công cuộc loan báo tin mừng của Hội Thánh. Và 3. Tích cực hưởng ứng công cuộc tân phúc âm hóa của giáo hội. Ủy ban giáo dân rất mong ước được nhận thêm các bài viết của quý anh chị em. Đề tài: hưởng ứng công cuộc tân phúc âm hóa. Thời hạn gửi bài viết: trước ngày 1 tháng 9 năm 2014. Địa chỉ gửi bài viết và liên hệ: Đức Giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân, Tòa Giám mục Long Xuyên, số 80/1 Bùi Văn Danh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, Thư ký Ủy ban Giáo dân, Nhà thờ Thánh Tống Viết Bường, G10 Hương Giang, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý anh chị em, xin Thiên Chúa ban dồi dào các ơn lành của Ngài trên tất cả chúng ta. Trong Đức Kitô Phục Sinh, Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ấn ký. Tin Giáo phận Kon Tum, Việt Nam. Lễ khánh thành nhà nguyện Lay Don, Giáo phận Kon Raban, Kon Tum. Vào lúc 9 giờ ngày 2 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Mikae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã long trọng cử hành thánh lễ khánh thành nhà nguyện Lay Don. Cùng đồng tế với Ngài có cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Vân Đông, cha quản hạt Giuse Đỗ Hiệu và 20 linh mục trong giáo phận Kon Tum. Đến hiệp dân thánh lễ có toàn thể dân làng Lay Don, anh chị em giáo dân các làng khác cùng quý ân nhân và quý khách xa gần. Đoàn đồng tế tiến vào nhà nguyện giữa tiếng cồng chiêng và những điệu xoang của dân làng. Sau khi người đại diện dân làng tóm tắt lịch sử hình thành giáo họ, thánh lễ bắt đầu với nghi thức làm phép nhà nguyện. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Mikae khuyên nhủ giáo dân sống tâm tình tạ ơn vì những hồng phúc đầy yêu thương Chúa ban cho dân làng, đồng thời trở về với việc thờ phượng đích thật trong chính tâm hồn hơn là những yếu tố vật chất bên ngoài. Rằng ngôi nhà nguyện mới khang trang hôm nay sẽ không có giá trị gì nếu không làm gia tăng lòng yêu mến và thờ phượng Thiên Chúa. Những vấn đề thiết thực để sống niềm tin luôn được Đức Giám mục nhấn mạnh. Không những thế, Đức Cha còn mời gọi mọi người thiết tha cầu nguyện cho những nơi không có điều kiện thuận lợi để sống niềm tin công giáo. còn rất nhiều nơi trong giáo phận gặp trở ngại cả điều kiện vật chất lẫn điều kiện xã hội. Đức Cha nhắc nhở mọi người sống tâm tình Chúa dạy trong Kinh Lạy Cha. Mọi người đều có chung Thiên Chúa là cha và là anh chị em của nhau để hiệp nhất và cùng nhau sống đức tin. Đức Cha chia sẻ thao thức loan truyền lời Chúa và mong mỏi tất cả cùng đồng lòng cầu nguyện cho cánh đồng truyền giáo của giáo phận. Sau bài giảng là các nghi thức làm phép bàn thờ và nhà tạm. Sau phần hiệp lễ là nghi thức chầu thánh thể. Cộng đoàn cùng thờ phượng Chúa trong những phút thinh lặng thánh thiêng. Cuối thánh lễ, vị đại diện dân làng thưa lời cảm ơn với Đức Cha vì tình thương Đức Cha đã dành cho dân làng. Vị đại diện cũng không quên gửi lời tri ân đến cha Phêrô Nguyễn Đức Hữu là người đã trực tiếp xây dựng nhà nguyện và cũng cảm ơn quý cha nguyên chính sứ, nguyên quản sứ là những người đã thao thức đặt nền móng và góp công góp của không nhỏ để cho ngôi nguyện đường được hoàn thành tốt đẹp. Trong đó có cha niên trưởng cộng đoàn anh em Đa Minh Con Rơ Ban, cũng là cha cựu quản sứ, cha Anton Maria Zakaria Phan Tự Cường. Lòng biết ơn thể hiện qua những bó hoa tươi thắm dâng lên Đức Cha và quý cha. Đồng thời, vị đại diện dân làng cũng nhớ ơn tất cả những ai đã hy sinh góp công góp của và cả những hy sinh âm thầm qua lời cầu nguyện để chung tay xây dựng nhà nguyện của làng. Sau thánh lễ, Đức Cha Mikae, quý cha, quý tu sĩ và quý khách cùng chung vui tiệc mừng đơn sơ nhưng chứa chan nghĩa tình của tất cả dân làng Pleidon. Được biết, làng Pleidon là một giáo họ người Ba Na thuộc giáo xứ Con Rơ Ban. Năm 1956, giáo xứ Con Rơ Ban được thành lập gồm các giáo họ Con Rơ Ban, Blay Tơn Gia, Blay Trung và Blay Đôn. Trước đây, số giáo dân làng Blay Đôn còn ít, anh chị em tham dự mọi sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ giáo xứ Con Rơ Ban. Những năm đầu thập niên 60, khi số giáo dân dần đông hơn, cha Phêrô Nguyễn Đắc Cẩn lúc ấy đang coi sóc giáo xứ Con Rơ Ban đã khuyến khích dân làng dựng một ngôi nhà nguyện. Với mái tranh, vách đất, sàn tre, diện tích khoảng 100 mét vuông. Sau ít năm, cha Phêrô Cẩn đã cho sửa lại ngôi nhà nguyện cũ thành nhà nguyện mới tươm tất hơn vì mái được lợp ngói và sàn được lát gỗ. Đến năm 1986, do nhu cầu quy hoạch đô thị, chính quyền thành phố Kon Tum đã đề nghị dân làng chuyển nhà nguyện về địa điểm hiện tại, nhưng vẫn giữ nguyên kích thước và hình dáng. Năm 2004, do nhà nguyện xuống cấp trầm trọng, cha Giuse Nguyễn Đức Chương, khi còn là chánh sứ giáo xứ Con Rơ Ban, đã bắt đầu tiến hành xin phép làm lại nhà nguyện. Qua không ít gian nan, mãi đến năm 2012, nhà nguyện Blay Đôn mới được cấp phép xây dựng. Ngày 13 tháng 3 năm 2013, cha Phaolô Nguyễn Đức Hữu, khi ấy là cha sở nhà thờ chính tòa, kiêm trưởng ban xây dựng của giáo phận, cùng với cha chính sứ giáo phận Con Rơ Ban, Luca Nguyễn Văn Mạnh, OP, làm phép nền đất và cho khởi công xây dựng nhà nguyện. Sau 14 tháng thi công, tạ ơn Chúa, công việc diễn ra tốt đẹp. Nhà nguyện nhận Thánh Giuse Thợ làm bổn mạng, cũng là thánh bổn mạng của làng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài nét về khẩu hiệu giám mục của Đức Tân Phụ Tá Giáo Phận Long Xuyên với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai bài thời sự thứ 6 và thứ 7 tuần qua, chúng ta đã nghe Đức Tân Giám Mục Phụ Tá nói về hiện trạng giáo phận Long Xuyên và về những tâm tình của Ngài. Hôm nay, chúng ta hãy nghe Ngài giải thích về khẩu hiệu giám mục của Ngài như sau. Như trên tôi đã trình bày, giáo phận Long Xuyên có một nỗ lực và sự liên tục làm cho giáo hội Chúa Kitô hiện diện sống động tại vùng đồng bằng sông Cửu Long từ thời Đức Cha Tiên Khởi Mikae đến thời Đức Cha Gioan Bautista và đến thời Đức Cha đương nhiệm Giuse. tôi cũng nhận ra tính liên tục trong chức vụ giám mục phụ tá Long Xuyên của tôi, vì có sự hiện diện của cả ba đức giám mục giáo phận Long Xuyên trong cuộc hành trình ơn gọi của tôi. Đức cha Mikae đã tiếp nhận tôi vào chủng viện năm 1966. Đức cha John Bautista đã trao chức linh mục cho tôi năm 1992, và đức cha Giuse sắp trao chức vụ giám mục cho tôi vào ngày 29 tháng 5 năm 2014. Là hậu duệ của các ngài, tôi ước nguyện sống và thi hành chức vụ giám mục qua khẩu hiệu giám mục. Vinh dự của tôi là thập giá Chúa Kitô, Mea Gloria Est Christi Cruz. Bằng cách liên kết với khẩu hiệu giám mục của các ngài, từ khẩu hiệu giám mục của Đức cha Tiên khởi Mikae, Chúa Kitô trong anh chị em, tôi ý thức rằng giám mục là người đón nhận thập giá để phục vụ Chúa Kitô trong anh chị em. Từ khẩu hiệu điều răn mới của Đức cha cố John Bautista, tôi ý thức rằng giám mục là người thực hiện giới luật yêu thương đến hiến mạng sống mình trên thập giá. Và để chúng nên một của Đức cha đương nhiệm Giuse, tôi ý thức rằng giám mục là người xây dựng sự hiệp nhất nên một nhờ sống hiệp thông với Chúa Kitô vượt qua trên thập giá. Huy hiệu giám mục của tôi có nền là cánh đồng lúa chín vàng, biểu hiện cho cánh đồng trù phú và thẳng cánh cò bay của miền đồng bằng sông Cửu Long, như đang đợi chờ đòn thợ gặt được chủ ruộng sai đến. Và tôi là một người trong tập thể thừa sai này. Phía trên là ảnh Chúa cứu chuộc, biểu hiện cho lý tưởng trong khẩu hiệu giám mục của tôi. Ở giữa là tấm bánh được bẻ ra, hai nửa tấm bánh có màu trắng và màu đỏ, biểu hiện cho nước và máu từ cạnh sườn Chúa Kitô trên thập giá. Tấm bánh được bẻ ra là biểu hiện thánh lễ tôi hiệp thông với Chúa và với giáo hội trên bàn thờ. Nối kết với thánh lễ, tôi hiệp thông với cộng đồng dân Chúa và dân chúng trong cuộc đời tôi. Để đời tôi là một tấm bánh, anh chị em hãy nhận lấy mà ăn, vì đời tôi là tấm bánh được bẻ ra cho anh chị em. Phía dưới là chữ M, viết tắt của chữ Misa, thánh lễ, chữ Missio, sứ vụ truyền giáo, và chữ Maria, mẹ Maria. Chữ M là biểu tượng cho sứ vụ của tôi. M trong Missio là ra đi ngoại biên loan báo tin mừng. M trong Misa là trở thành hy lễ được hiến dâng lên Thiên Chúa và trao tặng cho con người. Và M trong Maria là lời xin vâng như mẹ Maria. Biểu tượng M trong Maria cũng là nhắc tôi nhớ đến Đức Thánh Cha John Paulo II, vị giáo hoàng của mẹ Maria. Luận án ra trường của tôi là nghiên cứu về nền tu đức cho các linh mục triều, rút ra từ giáo huấn của ngài. Thêm nữa, thánh giá giám mục của tôi là quà tặng của Đức John Paulo II đã trao tặng Đức cha John Bautista Bùi Tuần. Thánh giá này được trao lại cho tôi ngay sau khi Đài Phát thanh Vatican công bố việc bổ nhiệm tôi làm giám mục. Trong thánh giá này có hàng chữ Doc in Autumn, hãy thả lưới chỗ nước sâu, và huy hiệu giáo hoàng của ngài, trong đó có chữ M. Vì muốn đặt đời giám mục của tôi dưới sự che chở từ mẫu của mẹ Maria, nên tôi xin được lãnh nhận tác vụ giám mục trong tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ. Đức cha còn thiết tha mong có sự hiện diện của gia đình cựu chủng sinh Long Xuyên trong ngày phong chức giám mục của Đức cha. Nhân dịp này, Đức cha nhận định về vai trò của người giáo dân, nhất là những người đã có thời ôm ấp lý tưởng tu trì trong đời sống giáo hội Việt Nam như sau. Như tôi đã trình bày ở trên, nhân dịp được bổ nhiệm là giám mục phụ tá của giáo phận Long Xuyên, tôi đã viết 6 lá thơ, trong đó có thư gửi cho các cựu chủng sinh Long Xuyên. Tôi nhìn tập thể cựu chủng sinh Long Xuyên như một điển hình về truyền thống giáo dục của giáo phận Long Xuyên với 3 sắc thái sau đây. Thứ nhất, truyền thống giáo dục nhớ về cội nguồn, biểu lộ bằng lòng hiếu thảo đối với các vị ân sư như các cây đại thụ của giáo phận, và cựu chủng sinh Long Xuyên luôn tạo ra những cơ hội để tưởng nhớ và tìm lại lửa nhiệt tâm, lửa yêu thương và lửa hiệp thông của các ngài, nhất là của cha cố Mikae. Thứ hai, truyền thống giáo dục tinh thần liên đới cộng đoàn qua hình ảnh của một bụi tre miền Tây Nam Bộ. Tre luôn mọc và phát triển thành bụi. Thế hệ trước chấp nhận cằn cỗi để vươn những nhánh tre ra xa nhằm bao bọc thế hệ măng non khỏi gió bão và nuôi dưỡng thế hệ sau to hơn, cao hơn, tươi tốt hơn, nhờ đó sẽ được sử dụng phục vụ một cách khiêm tốn cho cuộc sống thường nhật của dân nghèo tại vùng nông thôn. Thứ ba, truyền thống giáo dục tìm gặp nhau tiến về phía trước như một dòng chảy, qua hình ảnh của hệ thống sông rạch chằng chịt tại vùng Đồng Tháp 10. Các nương rạch tìm gặp nhau tạo thành một con sông, các con sông tìm gặp nhau tạo thành con sông cả, và mọi con sông đều đổ ra biển và tìm gặp nhau nơi đại dương mênh mông. Ở đại dương dưới ánh nắng mặt trời, nước bốc hơi tìm về trời cao. Dù ở trong giáo phận hay ngoài giáo phận, ở trong nước hay ở nước ngoài, các cựu chủng sinh Long Xuyên luôn được thôi thúc tìm đến nhau để khích lệ nhau tiếp tục hành trình cuộc đời với lý tưởng tìm gặp Chúa Kitô nơi anh chị em, để phục vụ theo điều răn mới và xây dựng sự hiệp nhất nên một trong Thiên Chúa Ba Ngôi và trong nước Thiên Chúa. Tôi cũng nhìn các cựu chủng sinh Long Xuyên như điển hình cho đường hướng của giáo phận trước tình trạng di dân mà tôi đã đề cập ở trên. Các cựu chủng sinh được hướng dẫn trong các chủng viện của giáo phận theo truyền thống giáo dục của giáo phận Long Xuyên để khám phá ra ơn gọi của mình. Khám phá ra ơn gọi và họ đi ra ngoại biên, ngoại biên ngoại ơn gọi linh mục và tu sĩ, ngoại biên ngoại giáo phận và ngoại biên ngoại quê hương Việt Nam. Đi ra ngoại biên để là hiện thân của Chúa Kitô và mang sắc thái của Hội Thánh Long Xuyên, họ loan báo tin mừng cho muôn dân. Trong làng sống di dân, giáo dân Long Xuyên cũng như giáo dân Việt Nam, họ trở thành hiện thân của Chúa Kitô và của Hội Thánh Người, và vì có tính cách trần thế, họ thực sự là muối, là men, là ánh sáng hiện diện trong mọi ngõ ngách của xã hội. Những nơi mà vì có chức thánh, hàng giáo sĩ không hiện diện được. Theo hình ảnh của dòng sông An Giang, họ là dòng nước từ Thiên Chúa và từ giáo hội, tuôn tràn và thấm nhập để phục vụ. Muốn được như vậy, họ phải được đào tạo để họ ý thức về ơn gọi của họ. Cả các anh cũng đi làm vườn nho cho ta, và để họ có nhiệt tâm và khả năng tham gia, hiệp thông và đồng trách nhiệm với hàng giáo sĩ vì sứ vụ. Như vậy, giáo dân vừa là trách nhiệm, vừa là ân sủng đối với một giám mục giáo phận. Đây là trách nhiệm và ân sủng mà Ngài được mời gọi tham dự vào mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Đó là tương quan cha con trong Thiên Chúa Cha, đó là tương quan thầy trò trong Chúa Thánh Thần, và đó là tương quan bạn đồng hành trong Chúa Giê-xu. Tôi xin cảm ơn Việt Catholic đã cho tôi cơ hội để chia sẻ. Những chia sẻ trên là một lời tri ân Thiên Chúa và tri ân mọi người, cách riêng là những người nghèo đã âm thầm và quảng đại nâng đỡ tinh thần, kể cả vật chất trong cuộc hành trình ơn gọi của tôi, mà chưa một lần tôi gặp mặt. và có thể sẽ không có cơ hội gặp mặt trên trần gian này để nói lên lời tri ân. Tôi xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho mọi người và xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Sơn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đỡ lòng, xin đỡ đầu. Đức tin còn yếu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chủ nhật thứ năm Phục sinh được trích đọc trong tin mừng Gioan chương 14 câu 1 đến câu 12, đặt cộng đoàn các môn đệ của Đức Giêsu trong một cuộc hành trình nhiệm màu, bắt đầu với việc Đức Giêsu đi dọn chỗ cho các đồ đệ trong nhà của Cha, và điểm đến là mặc khải về sự duy nhất Cha con. Con đường mà cộng đoàn các môn đệ phải đi theo là chính Đức Giêsu, vì Người là con đường, là sự thật và là sự sống. Các môn đệ đi trên con đường đó với điều kiện duy nhất là lòng tin, một thực tại có sức mạnh lớn lao. Điểm thứ nhất, Đức Giêsu đi dọn chỗ trong nhà của Cha. Trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, Đức Giêsu nói với các ông: Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy, nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái, nơi tôi đi các người không thể đến được. Bây giờ Thầy cũng nói với anh em như vậy. Lời từ biệt đó chắc chắn đã khiến cho các môn đệ hoang mang, lo sợ, xao xuyến. Vì thế, mở đầu bài tin mừng hôm nay, Người nói với họ: Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Người kêu gọi các ông xây dựng cuộc sống trên nền tảng vững chắc không lay chuyển trong Thiên Chúa và trong chính Người. Sở dĩ Người kêu gọi hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào chính Người, đó là bởi vì Người và Chúa Cha là một. Trong Gioan chương 12 câu 44, Người đã lớn tiếng quả quyết rằng: Ai tin vào tôi thì không phải tin vào tôi, nhưng đã tin vào đấng đã sai tôi. Bây giờ Người đi về cùng đấng ấy. Nhưng đó không phải là một sự ra đi vĩnh viễn, mà là sự ra đi nhằm đưa các môn đệ đến chỗ nên một với Người. Đó là cuộc trở về nhà của Chúa Cha. Vì thế Người nói tiếp: Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Cách nói nhà Cha Thầy một chợt vừa chỉ nơi chốn, vừa chỉ cộng đoàn sự sống. Trong đó có chỗ cho tất cả mọi người được Thiên Chúa yêu mến trong Đức Giêsu. Các môn đệ đầu tiên đã từng hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, Thầy đi đâu? Bây giờ Đức Giêsu nói rõ ràng rằng họ sẽ được sống ở nơi mà chính Người sống, trong nhà Cha Thầy. Người là con Thiên Chúa, Người về nhà của Cha là để dọn chỗ cho họ, tức là để thực hiện điều đã được nói trong lời tựa: Người cho họ quyền trở nên con cái Thiên Chúa. Cái chết thập giá lại chính là cuộc ra đi để thực hiện điều đó. Rồi Đức Giêsu nói tiếp: Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Các môn đệ có thể đến được nơi Người ở. những người Do Thái thì khác. Họ đã bị Đức Giê-xu tuyên bố là không thể đến được nơi người ở. Các ông sẽ tìm tôi mà không gặp, và nơi tôi ở các ông không thể đến được. Nhưng ở chương 12 câu 26, Đức Giê-xu nói, ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. Các môn đệ sẽ được thuộc về gia đình sự sống của Thiên Chúa, vì các ông ở trong tư thế phục vụ Đức Giê-xu, tức là quan tâm thực hiện lời của Người. Điểm thứ hai, Đức Giê-xu con đường đến cùng Cha. Sau khi trấn an các môn đệ, Đức Giê-xu nói về con đường đưa các ông đến cùng Chúa Cha. Trước tiên, Người nói với các môn đệ, Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu, Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được được? Lần đầu tiên, ông Tô-ma xuất hiện trong Gioan là ở trình thuộc Đức Giê-xu cho ông La-gia-rô sống lại. Ở đó, ông đã sẵn sàng chết cùng với Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đáp, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Trước tiên, Đức Giê-xu cho thấy đâu là con đường, rồi sau đó, Người cho thấy đích đến của con đường. Đức Giê-xu chính là con đường, bởi vì Người là sự thật và là sự sống. Con đường này đưa đến Chúa Cha, và đây là con đường duy nhất. Điểm thứ ba, Đức Giê-xu ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Đức Giê-xu. Đích đến của con đường là Chúa Cha, nhưng Chúa Cha hiện diện nơi Đức Giê-xu. Các môn đệ đã từng biết Đức Giê-xu, và vì thế họ cũng biết Chúa Cha nơi Người. Vì thế Đức Giê-xu nói, nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Nhưng sự biết này cũng là một quá trình, nó đạt đến mức tròn đầy và viên mãn trong sự sống đời đời. Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha sai đến là Giê-xu Ki-tô. Ông Phi-líp-phê nói, thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Câu hỏi của ông Phi-líp-phê cho thấy ông chưa hiểu đúng về Đức Giê-xu. Được Đức Giê-xu mời gọi đi theo Người, ông đồng hóa Đức Giê-xu với hình ảnh Đấng Mê-si-a mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ đã nói tới. Vì thế, ông không hiểu chiều sâu thật của con người và sứ mạng của Đức Giê-xu. Phản ứng của ông trong câu chuyện Đức Giê-xu hóa bánh ra nhiều cho thấy ông đã không hiểu gì về sự mới mẻ của vương quốc Mê-si-a đích thực. Ông vẫn còn đứng trong cách nhìn của giao ước cũ, chỉ nhìn thấy Đức Giê-xu là đại diện của Thiên Chúa, có nhiệm vụ thực hiện những lời hứa xưa. Ông không biết rằng Đức Giê-xu là chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong trần gian. Đức Giê-xu trả lời, Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Đức Giê-xu có vẻ trách ông Phi-líp-phê, rồi Người nói tiếp, anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Sự hiện diện của Chúa Cha nơi Đức Giê-xu luôn luôn là một thực tại năng động. Nơi Đức Giê-xu, Chúa Cha thực hiện những hoạt động của chính Người. Những lời Đức Giê-xu nói với các môn đệ phản ứng những khía cạnh của một thực tại duy nhất là hoạt động tình yêu của Chúa Cha nơi Đức Giê-xu. Những hành động của Đức Giê-xu diễn tả chính Chúa Cha. Cha thực hiện công trình của người nơi Đức Giêsu, và những lời, những việc mà Đức Giêsu thực hiện, người bày tỏ tình yêu và những việc của người nơi trần gian và cho trần gian. Điểm thứ tư, sức mạnh của lòng tin trên con đường đi về Chúa Cha. Đức Giêsu ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Đức Giêsu. Nhưng đồng thời, Đức Giêsu là con đường duy nhất dẫn đến Chúa Cha. Điều kiện để được đi trên con đường này là đức tin. Chỉ với những ai có lòng tin vào người, Đức Giêsu mới là con đường cho họ. Và người khẳng định, thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Các môn đệ có thể làm được những việc lớn lao, thậm chí là lớn lao hơn cả những công việc Đức Giêsu. Tại sao? Thưa, bởi vì từ thực tại mới mẻ trong cảnh vượt thần linh, sau khi đã thực hiện cuộc vượt qua của mình, người sẽ tiếp tục hoạt động với họ và trong họ. Cái chết của người không phải là thực tại đặt dấu chấm hết cho những gì người đã khởi đầu, và cuộc tôn vinh người trong vinh quang vĩnh cửu của Cha không có nghĩa là người sẽ chẳng quan tâm gì đến trần gian nữa. Các môn đệ không hề đơn độc trong hoạt động và trong hành trình. Nhờ Đức Giêsu, tình yêu của Chúa Cha tiếp tục được diễn tả trong việc trợ giúp các môn đệ thực hiện sứ mạng của họ. Quý vị và các bạn thân mến, qua đoạn tin mừng này, chúng ta có thể gợi ý vài điểm suy niệm như sau. Điểm thứ nhất, anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Nền tảng duy nhất giúp chúng ta sống đức trong cái đích thực thì không nằm ở phía chúng ta hay ở nơi bất cứ thực tại nào khác ngoài chính Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô. Điểm thứ hai, Đức Giêsu là con đường đưa chúng ta đến chính Thiên Chúa, và qua con đường duy nhất, không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Chúng ta không thể đạt đến Chúa Cha nhờ bất cứ ai khác hay bất cứ thực tại nào khác, cho dù đó là những việc đạo đức thiêng liêng hay những vị lãnh đạo tôn giáo thời gian. Trong thực tế, rất nhiều khi chúng ta không sống thật sự nghiêm chỉnh sát tín này. Điểm thứ ba, cộng đoàn các môn đệ phải đi trong một cuộc hành trình. Ẩn dụ hành trình này diễn tả tính chất năng động của sự sống, là thực tại luôn tiến triển và biến đổi. Và điểm thứ tư, Đức Giêsu luôn đồng hành với những kẻ thuộc về người trong cuộc hành trình đó, và người bảo đảm rằng họ sẽ làm được những điều vĩ đại nếu họ tin vào người. Chúng ta được mời gọi sống xác tín đức tin này một cách thực chất và mạnh mẽ.
Xin cho hội thánh Chúa chia sẻ ơn đức tin để trên gian mãi hát vang tin mừng. Con hy vọng mừng vui đầy hồng ân đức tin mà Chúa đã ban tặng thật vô giá. Xin cho hội thánh Chúa chia sẻ ơn đức tin để trên gian mãi hát vang.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xưa trong làng Fatima có Đức Mẹ Maria, mẹ đến với đời, mẹ nói với người những lời bao sắc son. Những lời của mẹ ru con, mẹ nhắc người ăn năn thống hối, hãy xin năn lần hai. mắt mân côi. Tháng năm qua mẹ đau khổ nhiều, thầy sùng kính trái tim mẹ yêu, đầy tiếng gọi Fatima nói với người muôn phương xa. Hãy đến với mẹ, hãy sống trong mẹ, nghe lời mẹ dẫn đưa, nhớ lời của mẹ khi xưa. Mẹ nhắc người ăn năn không hối, hãy xin năn lần mất vui. Tháng năm qua mẹ đau khổ nhiều, thầy sùng kính trái tim mẹ.
Quý vị và các bạn thân mến, mỗi nơi mẹ Maria hiện ra đều mang một dấu ấn và để lại những ấn tượng kỳ diệu nơi mỗi người suốt thế kỷ này tới thế kỷ khác. Nói đến mẹ, tự nhiên con người ai cũng cảm thấy có một niềm vui dâng đầy con tim, tràn ngập tâm hồn của mình. Hôm nay, mừng kính Đức Mẹ Fatima, mãi muôn đời, nhân loại sẽ không bao giờ quên sứ điệp của mẹ đã nói với Lucia, Jacinta và Francisco vào năm 1917. Sứ điệp của Fatima là hãy cầu nguyện cho các tội nhân, lần chuỗi mân côi và sám hối. Mẹ đã nói, mẹ đến kêu nài các tín hữu hãy lần hạt mân côi. Nếu người ta cải thiện đời sống thì chiến tranh sớm kết thúc. Năm xưa, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ, để qua các em, mẹ nhắn nhủ nhân loại siêng năng cầu nguyện, năng lần chuỗi mân côi và thống hối ăn năn. Sứ điệp Fatima nói lên một sự thật tuyệt vời rằng, con người có nguy cơ hư đi khi xa dần Thiên Chúa. Chỉ có thể được cứu vãn bằng những phương thế mà mẹ đã dạy, cầu nguyện, lần chuỗi mân côi và sám hối ăn năn. Và trong thế giới ngày nay, có lẽ hơn bao giờ hết, sứ điệp trên vẫn còn nguyên giá trị khẩn thiết và quan trọng của nó. Do vậy, trong bài giảng thánh lễ trọng thể, kính Đức Mẹ Fatima cho khoảng 500.000 khách hành hương vào xế trưa ngày 13 tháng 5 năm 2010 tại Vương cung Thánh đường Fatima ở Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói, cũng như quý ông bà anh chị em, cá nhân tôi cũng đến đây như một khách hành hương xin kính viếng Đức bà Fatima. Thánh địa Fatima đây đã có phúc vì được Đức Mẹ Maria chọn là nơi để phán truyền cho chúng ta về thế giới hiện nay. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bày tỏ với tất cả cộng đoàn tham dự đại lễ rằng, chúng ta sẽ phải mắc sai lầm khi nghĩ rằng, sứ mạng tiên tri của thông điệp Fatima đã được hoàn thành. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở cho mọi người nhớ lại những thời điểm gần kề đệ nhất thế chiến, tức vào khoảng năm 1914 đến năm 1918. Đó là thời kỳ mà gia đình nhân loại đã gần như sẵn sàng phải hy sinh tất cả mọi điều thiêng liêng nhất của con người trên bàn thờ của các quốc gia riêng rẽ, các chủng tộc, các ý thức hệ, những phe đảng và cá nhân vì những tư lợi ích kỷ và nhỏ mọn. Lúc ấy, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với ba em nhỏ chăn cừu đơn sơ và trao ban cho họ một thông điệp khẩn thiết rằng, Đức Maria kêu gọi mọi người hãy mau hoán cải, sám hối và đền tội. Sứ điệp ấy vẫn còn y nguyên tính chất khẩn thiết cho thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã trân trọng nhắc lại lời Đức Trinh Nữ Maria đã phán năm xưa rằng, cuối cùng, trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ thắng. Lạy mẹ Fatima, xin giúp chúng con biết siêng năng cầu nguyện, lần hạt mân côi và ăn năn sám hối. Amen.
Nghe tiếng gọi Fatima, bao tâm lòng tươi như hoa. Xin bước quay về thôi nghẹt nao nề, theo mẹ trên thế gian. Có mẹ rất dịu ủi an, mẹ nhắc người ăn năn thống hối, hãy xin ăn lần hạt mân côi. Tháng năm qua mẹ đau khổ nhiều, thầy sung kính trái tim mẹ yêu.
Mẹ nhắc người ăn năn thống hối, hãy xin ăn lần hạt mân côi.
Tháng năm qua mẹ đau khổ nhiều, thầy sung kính trái tim mẹ yêu. Năm qua mẹ đau khổ nhiều, thầy sung kính trái tim mẹ yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.